Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Đến với Paris, du khách thường bị choáng ngợp trước những công trình kiến trúc hoành tráng, lộng lẫy hay các cảnh quan thơ mộng bên dòng sông Seine. Nhưng không mấy ai biết được, trong lòng đất Paris ẩn chứa một bí mật lớn. Đó là Catacombs, hầm mộ Paris. Catacombs là một hầm xương cốt, một nghĩa trang khổng lồ, nơi chứa hơn 6 triệu bộ hài cốt. Nhìn rộng ra, Catacombs là một hệ thống chằng chịt các đường hầm dài tổng cộng gần 350 km, sâu trung bình 20 mét dưới lòng đất, nhưng có nhiều đoạn đường hầm sâu tới 60 mét. Có những khu vực hầm được chia thành nhiều tầng.
Ngược dòng thời gian, vào ngày 9 tháng 11 năm 1785, Tham chính viện Pháp quyết định đóng cửa nghĩa trang Des Innocents, tạm dịch là nghĩa trang những người vô tội, nghĩa trang lớn nhất Paris thời đó. Sau 10 thế kỷ tồn tại, nghĩa trang đã trở nên quá tải sau nhiều cuộc chiến tranh, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch tả hồi thế kỷ 14. Thêm vào đó, nghĩa trang gây rất nhiều vấn đề vệ sinh cho cư dân xung quanh. Tham chính viện quyết định cải tạo khu mỏ đá cũ bỏ hoang ở ngoại ô Paris thành hầm chứa xương cốt Catacombs và chuyển về đó toàn bộ hài cốt ở nghĩa trang Innocent. Tên gọi Catacombs de Paris được đặt dựa theo tên Catacombs ở Roma, Ý, vốn là từ dùng để chỉ một nghĩa trang thời cổ đại ở Roma. Phải mất 2 năm, chính quyền mới chuyển hết được số hài cốt từ nghĩa trang Innocent về hầm mộ Paris.
Từ năm 1787 đến năm 1814, nhiều nghĩa trang khác ở Paris cũng bị dẹp bỏ, và xương cốt của người quá cố đều được chuyển về hầm xương cốt của Paris. Từ dân thường tới các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử như nhà văn Rabelais thời Phục Hưng, nhà soạn kịch vĩ đại Racine thế kỷ 17, Bộ trưởng Tài chính Pháp Colbert dưới thời vua Louis XIV, nhà văn, nhà triết học, tư tưởng chính trị, xã hội Montesquieu, người nổi tiếng với học thuyết chính trị tam quyền phân lập, hay nhiều lãnh đạo của cách mạng tư sản Pháp như Danton, Robespierre. Vốn là một mỏ đá cũ, Catacombs có nhiều nhánh, nhiều lối vào và thêm nhiều đường hầm bí mật được đào từ các nhà thờ và bệnh viện ở Paris, tạo thành một mê cung chằng chịt dưới lòng đất. Xương cốt được vứt chồng đống sát tường, chất cao từ nền tới tận trần hầm, xương còn được dùng để trang trí các phòng trong hầm mộ. Nhiều xương chầy, xương đùi và xương sọ được xếp thành các bức tranh, hình chữ thập hay các đường viền, v.v.
Ngay từ khi được hình thành, Catacombs de Paris đã thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của nhiều người, kể cả các nhân vật nổi tiếng như bá tước xứ Artois, sau này là vua Charles X của Pháp, hoàng đế Áo François đệ nhất, hoàng đế Pháp Napoleon đệ tam, v.v.
Là một mê cung khổng lồ, đã có nhiều người bị lạc, thậm chí là thiệt mạng trong Catacombs. Được lưu truyền nhiều nhất là câu chuyện về Philibert Asper, vốn là một người gác cổng tu viện Van der Garde thời cách mạng tư sản Pháp. Vào tháng 11 năm 1793, ông Philibert Asper chui xuống đường hầm Catacombs theo một lối đi trong vườn tu viện. Nhưng rồi, người ta không thấy ông quay trở lại. Theo nhiều phỏng đoán, Philibert Asper xuống Catacombs để đi tìm một loại rượu ngon hảo hạng do các tu sĩ của tu viện Chartres sản xuất và bảo quản trong hầm của tu viện. Nhưng ông đi lạc và không thể tìm được lối lên mặt đất. Phải đến 11 năm sau, người ta mới xác định được ở đường hầm chạy dưới con phố ngày xưa gọi là phố địa ngục, thi thể của người đàn ông xấu số đó nhờ bộ chìa khóa bên thi thể. Ông Philibert Asper được an táng ngay tại chỗ. Từ những năm 1990, để tránh sự cố cho những người hiếu kỳ, mạo hiểm, Sở Cảnh sát Paris đã cho lấp các lối vào hầm mộ. Một khu vực đường hầm Catacombs dài 1,5 km gần quảng trường Denfert-Rochereau, quận 14, được mở cửa chính thức cho khách tham quan. Ngay ở phía trên lối vào hầm mộ, có dòng chữ khắc trên đá: "Hãy dừng chân, nơi đây là vương quốc của người chết." Có rất nhiều người ưa thích các chuyến phiêu lưu, mạo hiểm, cảm giác mạnh, đặc biệt là giới trẻ, tự đi khám phá mê cung Catacombs. Anh Mạnh Hà, người đã từng có một chuyến đi như vậy, chia sẻ.
Có rất nhiều người, hay được gọi là Catafin, thường xuyên đi khám phá và vẽ các cái bản đồ của các cái khu vực cấm này. Bởi vì nó rất là rộng, như một cái mê cung khổng lồ ấy. Nếu mà không có bản đồ thì rất là nguy hiểm. Và tôi thì đã có may mắn được tham gia các cái khu vực cấm này cùng với một Catafin. Anh ấy là người Pháp, đồng nghiệp của một người bạn. Ban ngày anh ấy là một kỹ sư tin học và ban đêm anh ta là một nhà thám hiểm. Để tham quan thì cần mang theo đèn pin, đi ủng, và vì có nhiều đoạn đường hầm là bị ngập nước và chắc chắn là chúng ta không nên mặc quần áo đẹp rồi. Chúng tôi thời điểm đấy chúng tôi có khoảng 10 người hẹn gặp nhau ở trên một đoạn đường tàu bỏ hoang. Lối vào thì rất là bé và khá là sâu, nhưng mà khi vào trong thì tương đối cao, rộng mà không đến mức phải cúi gặp người để đi lại. Nếu tôi nhớ không lầm thì chuyến đi kéo dài khoảng 8 tiếng, từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi thấy là có khá nhiều điều thú vị ở trong chuyến đi. Ví dụ là tôi rất ngạc nhiên là có nhiều người, tại sao lại có nhiều người như thế ở dưới đó. Cứ khoảng 15 đến 30 phút thì chúng tôi lại gặp một nhóm khác cũng đang đi tham quan. Thỉnh thoảng thì lại thấy có một nhóm đang ngồi bật nhạc, uống bia như ở trên mặt đất. Trong khi đi thì cũng có nhiều đoạn đường hầm là bị sạt lở, có nước mưa ngấm vào, nhiều đoạn thì bị lột đến ngang người, cần phải bám vào cạnh tường để đi qua. Tất nhiên là phần chúng tôi chờ đợi nhất là khu hài cốt. Người trước khi đi thì tôi tưởng tượng là sẽ có một khu được xây dựng khang trang để chứa hài cốt, nhưng thực ra thì hoàn toàn là ngược lại. Xương người thì được đặt vào trong những cái hang lan liệt khắp nơi, trên nền đất, trên cạnh tường, hoặc thậm chí là xếp hàng đống. Mỗi cái hang như vậy thì chứa khoảng độ vài ngàn bộ hài cốt. Và bọn tôi đã dừng lại trong các cái hang này để xem, ngồi nói chuyện và thậm chí là kể chuyện ma. Có một vài bạn thì cầm một khúc xương hoặc đầu lâu lên để nhìn hoặc là chụp ảnh. Phần lớn các bộ hài cốt thì đã khô và vẫn còn giữ nguyên được hình dạng. Ngoại trừ thì có một phòng là vẫn còn có mùi.
Trả lời câu hỏi của Ekhefi về cảm giác khi đi thám hiểm Catacomb, anh Hà cho biết.
Thực ra là trước khi bắt đầu tôi khá là sợ, bởi vì là tín ngưỡng của người Việt mình thì rất là tôn trọng và thậm chí là sợ người đã khuất. Nhưng thực tế thì khi tôi tiếp xúc thật thì cũng không đáng sợ như thế. Tôi có cảm giác là xương cốt người chết cũng rất là bình thường, cũng như mọi thứ mà mình nhìn thấy hàng ngày vậy. Và cái chết cũng trở nên ít đáng sợ hơn. Đối với tôi, chuyến đi đã cho tôi một trải nghiệm rất là tuyệt vời mà không phải là dễ dàng có được. Là một chuyến du lịch trong lòng đất, như trong chuyện của Jules Verne, ở ngay nơi mình đang sống, cho tôi thêm những hiểu biết về lịch sử của thành phố Paris.
Từ vài năm nay, có khoảng 500.000 du khách tới thăm Catacomb mỗi năm, trong đó hơn một nửa là du khách nước ngoài. Vào dịp lễ hội Halloween năm 2015, chính quyền thành phố Paris đã quyết định giao cho trang Airbnb chuyên về cho thuê phòng trên mạng Internet tìm một cặp khách nghỉ qua đêm 31 tháng 10 trong hầm mộ Catacomb. Đổi lại, trang Airbnb phải trả cho Paris số tiền 300.000 euro để Paris có thêm kinh phí tu sửa công trình. Airbnb hứa hẹn hai du khách ưa cảm giác mạnh sẽ có một trải nghiệm độc nhất vô nhị. Một đêm ngủ bên 6 triệu hồn ma. Một đêm mà theo như Airbnb là các bạn sẽ là người duy nhất còn sống và thức dậy trong hầm mộ Paris. Catacomb đặc biệt đông khách vào dịp lễ hội Halloween. Theo một thăm dò ý kiến năm 2016 trên trang mạng lastminute.com chuyên về du lịch, thì hầm mộ Paris là điểm đến hấp dẫn thứ ba tại châu Âu vào mùa Halloween. Có dịp tới Paris, mời quý vị xuống lòng đất, thăm vương quốc của người chết trong lòng kinh đô hoa lệ, để cảm nhận, để hiểu thêm một phần lịch sử Paris, nơi vẫn còn nhiều điều bí mật đang chờ được khám phá.